113. Kinh Chư Pháp Bổn. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Pháp bản. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nếu có vị đạo đến hỏi các ông, tất cả các pháp lấy gì làm gốc? Các ông nên trả lời họ như thế này: tất cả các pháp lấy dục làm gốc. Nếu lại hỏi lấy gì làm hòa hiệp, hãy trả lời như vậy: lấy xúc làm hòa hiệp. Nếu lại hỏi lấy gì làm dẫn khởi, hãy trả lời như vậy: lấy thọ làm dẫn khởi. Nếu lại hỏi lấy gì làm hiện hữu, hãy trả lời như vậy: lấy tác ý làm hiện hữu. Nếu lại hỏi lấy gì làm thượng thủ, hãy trả lời như vậy: lấy niệm làm thượng thủ. Nếu lại hỏi lấy gì làm tiền đạo, hãy trả lời như vậy: lấy định làm tiền đạo. Nếu lại hỏi lấy gì làm tối thượng, hãy trả lời như vậy: lấy tuệ làm tối thượng. Nếu lại hỏi lấy gì làm chắc thật, hãy trả lời như vậy: lấy giải thoát làm chắc thật. Nếu lại hỏi lấy gì làm cứu cánh, hãy trả lời như vậy: lấy niết bàn làm cứu cánh. Tỳ kheo, đó là dục là gốc của các pháp, xúc là hòa hiệp của các pháp, thọ là dẫn khởi của các pháp, tác ý là hiện hữu của các pháp, niệm là thượng thủ của các pháp, định là tiền đạo của các pháp, tuệ là tối thượng của các pháp, giải thoát là chắc thật của các pháp, và niết bàn là cứu cánh của các pháp. Tỳ kheo, hãy nên học tập như vậy. Tích tập. Tích tập tâm xuất gia học đạo. Tích tập tưởng vô thường. Tích tập tưởng vô thường nên khổ. Tích tập tưởng khổ nên vô ngã. Tích tập tưởng bất tịnh. Tích tập tưởng thức ăn ghê tởm. Tích tập tưởng tất cả thế gian không có gì quan lạc. Tích tập tưởng về sự chết. Biết sự tốt xấu của thế gian, tâm được tích tập với tưởng như vậy. Biết tập hữu của thế gian, tâm được tích tập với tưởng như vậy. Biết như thật sự tập khởi, diệt tận, vị ngọt, tai hoạn và sự xuất yếu của thế gian, tâm được tích tập với tưởng như vậy. Nếu tỳ kheo tích tập được tâm xuất gia học đạo, tích tập được tưởng vô thường, tích tập được tưởng vô thường nên khổ, tích tập được tưởng khổ nên vô ngã, tích tập được tưởng bất tịnh, tích tập được tưởng thức ăn ghê tởm, tích tập được tưởng tất cả thế gian không có gì quan lạc, tích tập được tưởng về sự chết. Biết sự tốt xấu của thế gian, tâm đã được tích tập với tưởng như vậy. Biết tập hữu của thế gian, tâm đã được tích tập với tưởng như vậy. Biết như thật sự tập khởi, diệt tận, vị ngọt, tai hoạn và sự xuất yếu của thế gian, tâm đã được tích tập với tưởng như vậy. Đó được gọi là tỳ kheo đoạn ái, trừ kết, đã chánh tri, chánh quán, các pháp, rồi liền được tận cùng sự khổ. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 114. Kinh Ưu Đà La. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Ưu Đà La, La Ma Tử ở trong chúng hội thường nói như vậy: ta ở trong sanh loại này, quán sát nó, cảm thọ nó mà không biết cội gốc của ung nhọt, nhưng sau đó biết hoàn toàn cội gốc của ung nhọt. Ưu Đà La, La Ma Tử không biết tất cả, tự xưng biết tất cả, thật không có giác ngộ, tự xưng có giác ngộ. Ưu Đà La, La Ma Tử thấy như vậy nói như vậy. Nếu có tưởng thì đó là bệnh, là ung nhọt, là gai. Còn như không có tưởng thì đó là kẻ ngu si. Nếu có cái được cảm thọ thì đó là tỉnh chỉ, là tối diệu, tức là cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ông ấy ái lạc tự thân, chấp thủ tự thân, sau đó tu tập cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ. Khi thân ngoại mạng, ông chung sanh vào cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sau khi chấm dứt tuổi thọ ở đó, ông trở lại nhân gian, sanh vào loài chồn. Ở đây, tỳ kheo nói chân chánh, có thể nói như vậy: ta ở trong sanh loại này, quan sát nó, cảm thọ nó, mà không biết cội gốc của ung nhọt, nhưng sau đó biết hoàn toàn cội gốc của ung nhọt. Thế nào là tỳ kheo quan sát chân chánh? Tỳ kheo biết sáu xúc xứ, biết tập, biết diệt, biết vị ngọt, biết tai hoạn và biết sự xuất yếu của chúng, bằng tuệ mà biết một cách như thật. Như vậy gọi là tỳ kheo quán sát chân chánh. Thế nào là tỳ kheo biết cảm thọ? Là tỳ kheo biết ba cảm thọ: biết tập, biết diệt, biết vị ngọt, biết tai hoạn và biết sự xuất yếu của chúng, bằng tuệ mà biết một cách như thật. Như vậy gọi là tỳ kheo biết cảm thọ. Thế nào là tỳ kheo không biết cội gốc của ung nhọt, nhưng sau đó biết hoàn toàn cội gốc của ung nhọt? Tỳ kheo biết hữu ái đã diệt, đã nhổ sạch gốc rễ của nó, khiến không thể sanh lại. Như vậy gọi là tỳ kheo không biết cội gốc của ung nhọt, nhưng sau đó biết hoàn toàn cội gốc của ung nhọt. Ung nhọt chính là thân này, là sắc thân bốn đại thô phù do cha mẹ sanh ra, được lớn lên nhờ ăn uống, cọ xát với y phục, chăm sóc bằng tắm rửa, là pháp vô thường, là pháp quỷ hoại, là pháp tan rã. Như vậy gọi là ung nhọt. Cội gốc của ung nhọt là ba ái: dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Như vậy gọi là cội gốc của ung nhọt. Tất cả lậu gây ung nhọt là sáu xúc xứ: mắt lậu thấy sắc, tai lậu nghe tiếng, mũi lậu ngửi mùi, lưỡi lậu nếm vị, thân lậu cảm xúc, ý lậu biết các pháp. Như vậy gọi là tất cả lậu gây ung nhọt. Này các tỳ kheo, ta đã thuyết giảng cho các ngươi nghe về cội gốc của ung nhọt. Như đấng tôn sư thương yêu đệ tử, phát khởi lòng đại từ đại bi, mong cho được sự lợi ích và phước lành, được an ổn khoái lạc. Điều đó ta đã thực hiện, các thầy cũng phải tự mình thực hiện. Hãy đến nơi rừng vắng, sơn lâm, dưới gốc cây, hoặc một chỗ nào yên tĩnh mà thiền tọa tư duy, chớ nên phóng dật. Hãy chuyên cần tinh tấn, đừng để về sau phải hối hận. Đó là lời trăn dạy của ta, đó là lời khuyên bảo của ta. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe lời Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 115. Kinh Mật Hoàng Dụ. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú Thích Ki Sấu ở tại Ca Duy La Vệ, chấp trượng thích. Bấy giờ sau khi đêm tối qua, vào buổi sáng sớm, Đức Thế Tôn đắp y ôm bát vào Ca Tỳ La Vệ khất thực. Sau khi ăn xong, sau buổi trưa, thâu cất y bát, rửa tay chân, rồi lấy ni sư đàn dắt lên vai, đi đến rừng trúc trong chùa Thích Ca. Rồi ngài đi vào Đại Lâm, đến dưới một gốc cây, trải ni sư đàn ngồi kiết già. Khi ấy, chấp trượng thích chống gậy mà đi. Sau bữa cơm trưa, ung dung tìm đến chỗ Phật, cùng nhau chào hỏi, chống gậy đứng trước Đức Phật, rồi hỏi Đức Thế Tôn rằng: Sa môn Cù Đàm, ngài lấy gì làm tông chỉ và thuyết giảng những pháp gì? Đức Thế Tôn đáp: Này người họ Thích, nếu tất cả chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn, từ người đến trời trên thế gian này đều không đấu tranh, mà tu tập ly dục, thanh tịnh phạm hạnh, lìa bỏ xiểm khúc, dứt trừ truy hối, không đắm trước nơi hữu, phi hữu, cũng không có tưởng. Đó là tông chỉ của ta, pháp ta thuyết giảng cũng như vậy. Khi ấy, chấp trượng thích nghe Đức Phật nói, không cho là phải, không cho là trái. Chấp trượng thích lắc đầu rồi bỏ đi. Bấy giờ, sau khi chấp trượng thích bỏ đi không lâu, vào lúc xế, Đức Thế Tôn từ chỗ thiền tọa đứng dậy, đi vào giảng đường, đến trước chúng hội tỳ kheo, trải tọa cụ ngồi xuống, rồi nói với các tỳ kheo: Hôm nay vào buổi sáng sớm, ta đắp y ôm bát vào ca duy la vệ khất thực. Sau khi ăn xong, ta thâu y bát, rửa tay chân, lấy ni sư đàn dắt lên vai, đến khống trúc trong chùa Thích Ca. Rồi ta đi vào đại lâm ấy, đến dưới một gốc cây, trải ni sư đàn rồi ngồi kiết già. Khi ấy, có chấp trượng thích chống gậy mà đi. Sau bữa cơm trưa, ung dung tìm đến chỗ ta, cùng nhau chào hỏi, chống gậy đứng trước mặt ta, rồi hỏi ta rằng: Sa môn Cù Đàm, ngài lấy gì làm tông chỉ và thuyết giảng những pháp gì? Ta đáp: Này người họ Thích, nếu tất cả chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn, từ người đến trời trên thế gian này đều không đấu tranh, tu tập ly dục, thanh tịnh phạm hạnh, lìa bỏ xiểm khúc, dứt trừ truy hối, không đắm trước nơi hữu, phi hữu, cũng không có tưởng. Đó là tông chỉ của ta, pháp ta thuyết giảng cũng như vậy. Khi ấy, chấp trượng thích nghe ta nói không cho là phải, cũng không cho là trái. Chấp trượng thích lắc đầu rồi bỏ đi. Tông chỉ pháp yếu. Khi ấy, có một tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai phải, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, sao gọi là tất cả những thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn, từ người đến trời trên thế gian này đều không đấu tranh, tu tập ly dục, thanh tịnh phạm hạnh, lìa bỏ xiểm khúc, dứt trừ truy hối, không đắm trước nơi hữu, phi hữu, cũng không có tưởng. Đức Thế Tôn nói: Tỳ kheo, nếu người đối với hí luận nhân đó mà xuất gia học đạo, tu tập tư tưởng, và đối với pháp hiện tại, quá khứ và vị lai mà không ái, không lạc, không đắm trước, không trụ, đó gọi là tận cùng sự khổ. Dục sử, nhuế sử, hữu sử, mạng sử, vô minh sử, kiến sử, nghi sử, đấu tranh thù nghịch, xiểm nịnh, lừa bịp, nói dối, nói hai lưỡi và vô lượng pháp ác bất thiện khác, đó gọi là biên tế khổ. Đức Phật nói như vậy rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tỉnh thất tỉnh tọa. Khi ấy, các tỳ kheo liền suy nghĩ rằng: Này chư hiền, nên biết Đức Thế Tôn nói nghĩa này một cách vắn tắt, không phân biệt rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tỉnh thất tỉnh tọa. Nếu người đối với hí luận nhân đó mà xuất gia học đạo, tu tập tư tưởng, và đối với pháp hiện tại, quá khứ và vị lai, mà không ái, không lạc, không đắm trước, không trụ, đó gọi là tận cùng sự khổ. Dục sử, nhuế sử, hữu sử, mạng sử, vô minh sử, kiến sử, nghi sử, đấu tranh thù nghịch, xiểm nịnh, lừa bịp, nói dối, nói hai lưỡi, và vô lượng pháp ác bất thiện khác, đó gọi là biên tế khổ. Rồi lại suy nghĩ rằng: Này chư hiền, ai có thể phân biệt rộng rãi ý nghĩa mà Đức Thế Tôn vừa nói vắn tắt ấy? Rồi họ lại suy nghĩ: Chỉ có tôn giả Đại Ca Chiên Viên thường được Đức Thế Tôn và các đồng phạm hạnh có trí khen ngợi. tôn giả, đại ca chiên viên có thể phân biệt rộng rãi ý nghĩa mà Đức Thế Tôn vừa nói vắn tắt ấy. Này chư hiền, hãy cùng nhau đi đến chỗ tôn giả đại ca chiên viên yêu cầu ngài nói nghĩa này. Nếu được tôn giả đại ca chiên viên phân biệt cho, thì chúng ta sẽ khéo léo nhận lãnh rồi ghi nhớ. Rồi thì các tỳ kheo đi đến chỗ của tôn giả đại ca chiên viên cùng nhau chào hỏi, rồi ngồi một bên mà bạch rằng: Thưa tôn giả đại ca chiên viên, nên biết Đức Thế Tôn nói nghĩa này một cách vắn tắt, không phân biệt rộng rãi. Rồi từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tịnh thất tĩnh tọa. Tỳ kheo, nếu người đối với hí luận nhân đó mà xuất gia học đạo, tu tập tư tưởng, và đối với pháp hiện tại, quá khứ và vị lai, mà không ái, không lạc, không đắm trước, không trụ, đó gọi là đoạn tận biên tế khổ. Dục sử, nhuế sử, hữu sử, mạng sử, vô minh sử, kiến sử, nghi sử, đấu tranh, thù nghịch, xiểm nịnh, lừa bịp, nói dối, nói hai lưỡi, và vô lượng pháp ác bất thiện khác, đó gọi là biên tế khổ. Chúng tôi liền suy nghĩ rằng, này chư hiền, ai có thể phân biệt rộng rãi ý nghĩa mà Đức Thế Tôn vừa nói vắn tắt? Rồi chúng tôi lại suy nghĩ, chỉ có tôn giả đại ca chiên viên thường được Đức Thế Tôn và các đồng phạm hạnh có trí khen ngợi. Tôn giả đại ca chiên viên có thể phân biệt rộng rãi ý nghĩa mà Đức Thế Tôn vừa nói. Cúi xin tôn giả đại ca chiên viên vì từ mẫn mà giảng rộng cho chúng tôi. Bây giờ tôn giả đại ca chiên viên bảo rằng, này chư hiền, hãy nghe tôi nói ví dụ này. Người có trí tuệ nghe dụ này sẽ hiểu rõ nghĩa lý. Này chư hiền, ví như con người tìm lõi cây. Vì muốn tìm lõi cây nên người ấy cầm búa vào rừng. Người ấy thấy cây đại thọ đã thành rễ, thân, cành, nhánh, lá, hoa và lõi. Người ấy không đụng đến rễ, thân, cành, lõi, mà chỉ đụng đến nhánh và lá. Những điều chư hiền nói cũng giống như vậy. Đức Thế Tôn đang ở đây, mà chư hiền lại bỏ ngài đến tôi để hỏi nghĩa này. Vì sao vậy? Này chư hiền, nên biết Đức Thế Tôn là vị có mắt, là vị có trí. Ngài là pháp, là vị pháp chủ, là pháp tướng, là vị nói nghĩa chân đế, hiển hiện tất cả nghĩa. Do đó, chư hiền nên đi đến chỗ Đức Thế Tôn mà hỏi nghĩa này rằng: Bạch Thế Tôn, điều này là thế nào? Điều này có nghĩa gì? Nếu như Đức Thế Tôn có nói gì, thì chư hiền hãy khéo léo nhận lãnh và ghi nhớ. Bấy giờ, các tỳ kheo bạch rằng: Đúng vậy, thưa tôn giả đại ca chiên viên, Đức Thế Tôn là bậc có mắt, là bậc có trí. Ngài là nghĩa, là pháp, là bậc pháp chủ, là bậc pháp tướng, là bậc nói nghĩa chân đế, hiển hiện tất cả nghĩa. Do đó, chúng tôi nên đi đến chỗ Đức Thế Tôn mà hỏi nghĩa này. Bạch Thế Tôn, điều này là thế nào? Điều này có nghĩa gì? Nếu như Đức Thế Tôn có nói gì thì chúng tôi khéo léo nhận lãnh rồi ghi nhớ. Nhưng thưa tôn giả đại ca chiên viên, ngài thường được Đức Thế Tôn và các đồng phạm hạnh có trí khen ngợi. Tôn giả đại ca chiên viên có thể phân biệt rộng rãi ý nghĩa mà Đức Thế Tôn vừa nói vắn tắt ấy. Ngưỡng mong tôn giả đại ca chiên viên thương xót mà giảng rộng cho. Đại ca chiên viên quảng diễn. Tôn giả đại ca chiên viên bảo các tỳ kheo: Vậy này chư hiền, xin hãy nghe tôi nói. Này chư hiền, duyên nhãn và sắc mà sanh nhãn thức, hòa hiệp ba sự này là xúc. Do duyên xúc nên có cảm thọ, có cảm thọ thì có tưởng, có tưởng thì có tư duy, có tư duy thì có niệm, có niệm thì có phân biệt. Tỳ kheo do suy niệm như vậy nên xuất gia học đạo, tu tập tư tưởng. Trong đó đối với pháp hiện tại, quá khứ và vị lai không ái, không lạc, không đắm trước, không trụ. Đó gọi là tận cùng biên tế khổ. Dục sử, nhuế sử, hữu sử, mạng sử, vô minh sử, kiến sử, đấu tranh, thù nghịch, xiểm nịnh, lừa bịp, nói dối, nói hai lưỡi và vô lượng pháp ác bất thiện khác. Đó gọi là biên tế khổ. Giới tai, mũi, lưỡi, thân cũng vậy. Duyên ý và pháp mà phát sanh ý thức. Ba sự cùng tụ hội liền có xúc. Do duyên xúc nên có cảm thọ. Có cảm thọ thì có tưởng. Có tưởng thì có tư duy. Có tư duy thì có suy niệm. Có suy niệm thì có phân biệt. Tỳ kheo do niệm ấy mà xuất gia học đạo, tu tập tư tưởng. Trong đó đối với pháp hiện tại, quá khứ và vị lai không ái, không lạc, không đắm trước, không trụ. Đó gọi là tận cùng biên tế khổ. Dục sử, nhuế sử, hữu sử, mạng sử, vô minh sử, kiến sử, đấu tranh, thù nghịch, xiểm nịnh, lừa bịp, nói dối, nói hai lưỡi và vô lượng pháp ác bất thiện khác. Đó gọi là biên tế khổ. Này chư hiền, tỳ kheo trừ con mắt, trừ sắc, trừ nhãn thức mà có xúc, mà giả thiết có xúc, điều này không thể có. Nếu không giả thiết có xúc mà giả thiết có cảm thọ, điều ấy không xảy ra. Nếu không giả thiết cảm thọ mà giả thiết có suy niệm rồi xuất gia học đạo, tu tập tư tưởng, điều này không thể có. Giới tai, mũi, lưỡi, thân cũng vậy. Trừ ý, trừ pháp, trừ ý thức mà có xúc, giả thiết có xúc, điều này không thể có. Nếu không giả thiết xúc mà có thọ, giả thiết có thọ, điều này không thể có. Nếu không giả thiết thọ mà giả thiết có suy niệm rồi xuất gia học đạo, tu tập tư tưởng, điều này không thể có. Này chư hiền, do con mắt, do sắc, do nhãn thức mà có xúc, giả thiết có xúc, điều này có thật. Do giả thiết xúc mà có thọ, giả thiết có thọ, điều này có thật. Do giả thiết thọ mà giả thiết có suy niệm rồi xuất gia học đạo, tu tập tư tưởng, điều này có thật. Giới tai, mũi, lưỡi, thân cũng vậy. Do ý, do pháp, do ý thức mà có xúc, giả thiết có xúc, điều này có thật. Do giả thiết xúc mà có cảm thọ, giả thiết có cảm thọ, điều này có thật. Do giả thiết có cảm thọ mà giả thiết có suy niệm rồi xuất gia học đạo, tu tập tư tưởng, điều này có thật. Này chư hiền, Đức Thế Tôn nói nghĩa này một cách vắn tắt, không phân biệt rộng rãi, mà rời chỗ ngồi đứng dậy đi vào tỉnh thất tỉnh tọa. Tỳ kheo, nếu người đối với hí luận nhân đó mà xuất gia học đạo, tu tập tư tưởng và đối với pháp hiện tại, quá khứ và vị lai mà không ái, không lạc, không đắm trước, không trụ, đó gọi là tận cùng biên tế khổ. Dục sử, nhuế sử, hữu sử, mạng sử, vô minh sử, kiến sử, nghi sử, đấu tranh, tắng tật, xiểm nịnh, lừa bịp, nói dối, nói hai lưỡi và vô lượng pháp ác bất thiện khác. Đó gọi là biên tế khổ. Đức Thế Tôn nói nghĩa này một cách vắn tắt, không phân biệt rộng rãi. Tôi đã diễn rộng câu ấy, văn ấy như vậy. Này chư hiền, có thể đi đến chỗ Phật, tường trình lại đầy đủ. Nếu đúng như nghĩa mà Đức Thế Tôn muốn nói, chư hiền hãy nhận lãnh và ghi nhớ. Phật ấn chứng. Khi ấy, Các tỳ kheo nghe những gì tôn giả Đại Ca Chiên Viên nói, khéo ghi nhớ, tụng đọc, từ chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu quanh tôn giả Đại Ca Chiên Viên 3 vòng, rồi đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, ngồi xuống một bên mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, vừa rồi Đức Thế Tôn nói nghĩa này một cách vắn tắt, không phân biệt rộng rãi. Từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tỉnh thất nghỉ ngơi. Tôn giả Đại Ca Chiên Viên đã đem những câu này, văn này mà diễn rộng ra. Đức Thế Tôn nghe xong khen rằng: Lành thay, lành thay, trong hàng đệ tử của ta có vị là bậc có mắt, có trí, có pháp, có nghĩa. Vì sao? Vì khi tôn sư nói nghĩa này cho họ một cách vắn tắt, không phân biệt một cách rộng rãi, mà vị đệ tử kia đã diễn rộng ra những câu ấy, văn ấy, đúng như những gì tỳ kheo Đại Ca Chiên Viên đã nói. Các ngươi hãy nên nhận lãnh rồi ghi nhớ như vậy. Vì sao vậy? Vì nói quán nghĩa phải như vậy. Này các tỳ kheo, ví như có người do đi đến chỗ rừng vắng, trong rừng sâu, giữa những cây cối, bỗng nhiên gặp được bánh mật, vị ấy ăn, thưởng thức vị ngọt. Thiện nam tử cũng giống như vậy. Ở trong pháp luật chân chánh này của ta, tùy theo những gì được quán sát, vị ấy thưởng thức được vị ngọt của nó. Quán sát con mắt, thưởng thức được vị ngọt. Quán sát tai, mũi, lưỡi, thân, quán sát ý, thưởng thức được vị ngọt. Bây giờ, tôn giả A Nan đang cầm quạt hầu Đức Thế Tôn. Tôn giả A Nan liền chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, pháp này tên gọi là gì? Chúng con phải phụng trì như thế nào? Đức Thế Tôn nói: Này A Nan, pháp này tên là Mật Hoàng Dụ, ông hãy nên nhận lãnh và ghi nhớ. Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Các ngươi hãy nhận lãnh pháp Mật Hoàng Dụ này, phải thường tụng đọc. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo, pháp Mật Hoàng Dụ này có pháp, có nghĩa, là căn bản phạm hạnh, dẫn đến trí thông, dẫn đến giác ngộ, đưa đến niết bàn. Thiện nam tử cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo. Hãy nên khéo léo nhận lãnh, ghi nhớ pháp Mật Hoàng Dụ này. Phật thuyết như vậy, tôn giả A Nan và các tỳ kheo sau khi nghe lời Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.